Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nói lên cái mật yếu của tịnh độ cái thiết yếu của tịnh độ, cái cần yếu của tịnh độ cho các đồng tu. Thời gian của tôi cũng rất là nhưng mà vì cái sự mời của các đồng tu nhiều phương từ miền Nam, Bạc Liêu, Cà Mau cho đến Phú Thọ tôi đã đến rồi. Tất cả chúng ta gặp nhau là duyên mà tốt, chứ không có tình cầu. Tuy là sáng nay tôi đã nói hết 2 tiếng một vòng rồi, nhưng mà thấy nghe các vị, các cụ ở đây tu tập rất tốt, đã tinh tấn niệm Phật suốt 5.000 đêm, thì đó có thể nói là một đạo tràng mà tuy rằng mới khởi sắc thôi, nhưng mà các cụ đã làm tốt hơn tất cả các lời đó. Thì xin có lời tán thán với đạo tràng. Vừa qua trao đổi với thầy thì cái mong ước của thầy cũng là đào tạo một cái bước, mong rằng cái lúc già chúng ta có những cái khóa tu kinh điển như thế này, gương mẫu thế này, thì tiếp theo đó là những cái khóa tu của thanh niên và tiếp theo là những cái khóa tu của thiếu niên, đó là rất là tuyệt vời. Cái mong muốn của thầy cũng là chia sâu vào tịnh độ, một lòng để đi vào có môn tịnh độ, thì đó cũng là một trong những cái điều hiếm có, hiếm được ở nơi miền Bắc này của chúng ta. Thì điều đó chúng ta phải xin cảm ơn thầy chị ở đây. Thật ra thì cái chuyên khó lắm. Đại lão hòa thượng Tịnh Không có một con thế này: bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này niệm một câu A Di Đà Phật không? Lúc đầu tôi niệm câu đó tôi cảm thấy có số hòa thượng nói như vậy, một câu A Di Đà Phật dễ dàng dễ niệm quá mà sao ngài lại nói như vậy? Nhưng mình phải nghe cho kỹ. Bạn có đủ can đảm suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Tại vì ta niệm một câu ăn gì mà có thích chưa đủ, chỉ chú vô nữa là cho nó linh, hay tụng kinh để có phước, thì như vậy chúng ta đâu có đủ niềm tin vào một câu ăn gì đó. Năm cùng. Còn bây giờ mình có đủ niềm tin để suốt cuộc đời này tin vào câu A Di Đà Phật, tin vào thứ nhất cực lạc của Đức Phật A Di Đà, tin vào 48 lời nguyện của Phật A Di Đà là không nguyện xuống, ngài thành tựu được thế giới cực lạc, thành chứng tỏ rằng ngài đã thành tựu đại nguyện của ngài. Và như vậy tất cả những ai tin sâu nguyện thiết hành minh mật vào pháp môn tịnh độ một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, thì người đó nhất định sẽ giảng sanh. Nhưng cái vấn đề chúng ta muốn nói là chúng ta có đủ niềm tin để suốt cuộc đời này một câu A Di Đà Phật. Mỗi người tự họ hỏi lại mình. Nhưng bản thân tôi thì tôi chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, không trì chú, không tụng kinh. Không phải nói là tụng kinh không tốt, không phải nói là trì chú không tốt. Trì chú là đối với người mà họ chuyên tu mật tông, còn mình tụng kinh là những người thích phước báo trời người, hay là thích được phước này phước nọ đó, mà trong các kinh đã nói thì họ thích nay tháng 4 thì tụng Dược Sư, tháng 7 thì tụng Du Lan, tháng 8 thì tụng Lương Hoàng Sám, tháng 10 tụng Cầu An Thế Hằng, điều tốt cả, không ai giống nên dám nói là không tốt. Nhưng mà đối với người giảng sanh là không tốt. Vì pháp môn tịnh độ chúng ta là một môn thâm nhập trường kỳ huấn tu. Một môn là thích là một câu A Di Đà Phật, mà một câu A Di Đà Phật còn có câu chú nhật sanh nữa thì làm sao có một môn? Hả? Đã nói nhất môn mà có nhị nữa thì nhị thì làm sao mà nhất? Hôm trước tôi giảng ngoài chùa Ni Viện Diệu Quang, cái trường trung cấp Phật học ở Nha Trang, nói một hồi lâu cuối cùng xong nghĩ là con học tử vô lâm mới viết giấy và hỏi hằng ngày con có niệm Phật và con trì chú có được không? Một buổi giờ mình đã nói là một môn thông nhập trường kỳ huấn tu, Phật hiệu có thể gián đoạn, Phật tâm không được gián đoạn, tâm Phật, hạnh Phật, nguyện Phật phải thể hiện trong mỗi người chúng ta, phải biên mật như vậy. Mà cuối cùng vẫn hỏi có trì chú có được không? Nói cho các cụ biết, trong kinh Đại Tập Phật đã nói rất rõ ràng, một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền, không phải thiền định mà thâm đâu. Chúng ta tu pháp môn tịnh độ chính là chúng ta đang tu một cái phương cái pháp thiền cao cấp vô thượng thâm diệu thiền. Đó là chính kim khẩu Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Và Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong cái Đại Tập rằng một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại đức chú, vô thượng chú và đẳng đẳng chú. Vậy thì một người niệm chân thành một câu A Di Đà Phật là tổng trì vô thượng chú, trì niệm tất cả các thần chú rồi. Câu đó là Phật Thích Ca Mâu Ni nói chứ không phải tôi nói. Vậy mà còn không tin, vậy đi tin ai đây? Mình để tử Phật thì mình phải tin Phật. Rõ ràng hỏi với thầy đi, có phải là câu đó Phật đã nói trong kinh Đại Tập hay không? Không phải anh giọng tay cái sĩ nói đâu, mà chính Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong kinh Đại Tập. Vậy thì tin Phật hay tin ai? Ở đây các cụ có tụng kinh Di Đà chưa? Trong kinh Di Đà có phải là Thích Ca Mâu Ni Phật nói không? Đúng rồi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu thế giới Cực Lạc cho chúng ta. Ngài đã nói một câu trong kinh Di Đà như thế này: nhường khổ chúng sanh chấp gì danh hiệu A Di Đà Phật. Có câu đó không? Nếu có chúng sanh nào mà chấp gì danh hiệu A Di Đà Phật từ một ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn thì ta và thánh chúng sẽ đích thân đến tiếp nhận. Vậy thì cốt yếu của kinh A Di Đà gì? Chính là chỗ chấp trì danh hiệu A Di Đà. Rõ ràng Phật dạy mình vậy mà. Câu đó rõ ràng với người tụng hoài chứ không phải không tụng đâu. Mà tụng mà qua loa, tụng mà không hiểu được ý sâu mà Phật đã muốn nói chúng ta. Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật chứ không phải là chấp trì kinh A Di Đà nha, phải không? Như vậy cốt lõi trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy mình phải niệm A Di Đà Phật, và mình tùy tụng kinh A Di Đà để làm gì? Để hiểu được Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu về thế giới Cực Lạc như thế nào để cho mình biết. Mà sao tôi biết rồi thì lo niệm thôi. Phải không? Mà ở đây tại sao mà tự nhiên hay mà hình thành niệm Phật suốt ngày năm đêm vậy? nguyện giảng sanh không? Thiệt không vậy?
Trời, nổi da gà chưa nè.
Thiệt chắc không á? Giờ không giờ, bây giờ ngay cái giờ bút trang nghiêm này, ai nguyện giảng sanh giơ lên. Vậy hả? Hình như sao có cụ đi chơi gì vậy? Có chứ vậy chứ. Phải không? Tốt rồi. Đã có một cái gì? Đã có một cái phát nguyện sâu dày vậy rồi. Thì bây giờ chỉ còn ở chỗ là hành trì bí mật. Chứ nhất cái môn tịnh độ chúng ta yếu lực của nó là gì? Tin sâu, nguyện thiết, hành bí mật. Thì bây giờ các cụ đã nguyện thiết, nhưng mà nhớ là thật là thiết nha. Chứ đừng có thấy người ta phát nguyện giảng sanh rồi cũng giảng sanh nữa. Mà giảng sanh là gì? Không biết. Thì có chừng cũng không được. Giảng sanh không phải chết mà đi, mà sống mà ra đi mới gọi là giảng sanh. Chẳng hạn bây giờ tôi ngồi đây tôi nói ngồi đó thôi, giờ tôi đi trước là nghe các cụ như sao đó, đi ngon đó, đó là giảng sanh. Đó là sự thật. Chứ còn nằm cái đó mà mới có lồ hồ để người ta hụ vậy đó, rồi sau đó sờ sờ chỗ nào nóng, thấy trên đầu nóng, ống đầu, ống trán mềm mại là cho giảng sanh. Thì xin thưa, có chừng chúng ta làm lành. Cái đó có thể nói sanh về khỏi lành thì được. Tin sâu như thế nào là sâu? Tin chắc của thế giới cực lạc, tin chắc có Đức Phật A Di Đà và tin chắc rằng chúng ta một đời này sẽ làm Phật, sẽ giảng sanh thế giới cực lạc. Tại vì A Di Đà là thích là tự tâm của mình, mình niệm A Di Đà thích là tự tâm của mình. Mà khi nào chúng ta niệm được ai là từ nơi tự tánh của chúng ta mà hiển lộ, thì ngay lúc đó chúng ta giảng sanh lúc nào chúng ta sẽ biết, và ai là lúc đó màu gì chúng ta sẽ biết. Có người hỏi hòa thượng là bạch hòa thượng, ai như là bạch màu gì? Hòa thượng nói rằng nếu mà tôi nói với ai như là Phật màu gì thì mấy người có giảng sanh. Tại vì sao? Vì cơ cảm của mỗi người, vì nghiệp lực của mỗi người sẽ thấy khác nhau, mà mỗi chúng ta sẽ tự biết ai như là màu gì ngay từ lúc đó. Chứ bây giờ nó Phật A Di Đà màu vàng, cái chuyện có màu vàng mà không màu vàng là không được, thì là sai rồi. Nhưng trong câu chuyện mà hòa thượng nói ba cụ, ba hòa thượng, một cụ là Hoàng Nhất Thánh Nghiêm, ba vị đi về bái Ngũ Đại Sơn. Ba vị bái Ngũ Đại Sơn là lại Quán Thế Bồ Tát. Thì Quán Thế Bồ Tát xuất hiện, vị này hỏi ngài có thấy Quan Âm không? Ông kia nói ngoài có thấy không? Có. Thì ba người mới nói nhau, Quan Âm tôi thấy như là một vị tỳ kheo, còn vị kia nói tôi thấy như là một vị Quán Thế Âm mặc áo trắng bạch y. Đó. Còn vị một vị thấy hình tướng thân tướng như một như ngài Địa Tạng Bồ Tát, là như Bồ Tát. Ba vị đều thấy hình tướng của Phật nhưng mà hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta là gì? Không phải Phật Bồ Tát khác nhau, mà là gì? Nghiệp lực của chúng ta khác nhau. nghiệp dày, phước mỏng thì thấy khác, tơ cảm khác. Nên A Di Đà màu gì chúng ta phải niệm làm sao mà A Di Đà hiển lộ cho ta biết. Ta chỉ cần mỉm cười thôi là biết, làm cho ta biết là ta sẽ được. Chứ còn ai niệm Phật mà ngồi đấy mà niệm Phật mà thấy Phật A Di Đà chỉ được cười trên đột vừa đi xuống đó thì có đường sai, đúng không? Mà nên nhớ rằng trong kinh A Di Đà nó rất rõ, trong nguyện 33 qua 48 nguyện cũng rất là rõ, đích thân Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn. Mình trong cái pháp môn này ngon lắm là phải giáo chủ tiếp dẫn, chứ còn người khác không đi, không phải giáo chủ tiếp là không đi. Rõ ràng cái gì là động kinh. Nếu chúng sanh nào chân thành niệm một câu A Di Đà Phật từ 1 ngày đến 7 ngày thì đích thân Phật A Di Đà và Thánh Chúng đến tiếp dẫn. Nói điều này các cụ phải nhớ, phải là A Di Đà Phật đến mới đi. Còn Bồ Tát Quan Âm hay Ngài Địa Tạng hay Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không đi. Tại vì chúng ta phát nguyện giảng sanh về thế giới Cực Lạc mà, phát nguyện giảng sanh về với Phật A Di Đà mà. Thì bây giờ mình nói Thích Ca mà Ngài có hiện ra, nói không, Phật ơi con về với Phật A Di Đà. Vì ở trong quá trình ta giảng sanh có thể quan gia trái chủ sẽ hiện ra những vị khác để cản trở bước đường giảng sanh của ta. Nhưng mà Hòa Thượng nói không dám hiện Bổn Tôn. Bổn Tôn là chính Đức Phật mà ta đã mong muốn vãng sanh về. Nên quan gia trái chủ có thể hiện thân tướng khác, nhưng mà không thể hiện thân tướng Phật A Di Đà. Ngày xưa có một vị tổ ở trong sách có ghi lại, vị tổ mới nói với một cái vị thiên nhân nào đó, tôi cũng quên rồi, thì nói là mà cái vị thiên nhân đó là rất kính trọng vị tổ. Thì vị tổ mới hỏi thiên nhân rằng cái lúc mà Thích Ca Mâu Ni Phật ở đời, ông có biết không vậy? Ông thấy không vậy? Nói, dạ biết, mới đây mà, là mới mấy ngày nay à. Thì một ngày ở cái chỗ trời đâu xuất đó, bằng với mình tới 10.000 năm hay gì đó, hay 10 triệu năm gì đó, tôi quên rồi. Một ngày ở cái trời đâu lợi là bằng 100 năm của mình. Thì đối với thiên nhân người ta là mới cái hôm qua kia gì nè. Nha. Cái gì tổ đó mới hỏi là ông có thể hiện ra cái cảnh, cái lúc mà họ và thánh chúa được không, để cho ta nhìn. Thì cái việc vị thiên nhân nó mới nói dạ được, nhưng mà ngày đừng có lại có hiện ra được, nhưng mà ngài nhớ là ngài đừng có lại nha. Nghe được ta nhớ. Thì vị thiên nhân đó biến mất chút xíu từ từ trong cánh rừng. Thích Ca Mâu Ni Phật dẫn đầu và 1.250 vị tỳ kheo ở phía sau đang diễu hành đi lại uy nghi lẫm liệt. Đẹp đẽ vô cùng, vị tổ quỳ xuống sụp lại. Quỳ xuống lại thì tan biến hết. Tại vì ông thiên nhân đó là học trò của tổ mà. Mà ông đã dặn trước rồi, xin ngài thì có lại. Thì mình chứng tỏ mình thấy rõ ràng là ma có thể giả được Phật. Nhưng không giả được vị Phật mà mình, hoặc Bổn Tôn mà mình cũng cầu giảng sanh. Vì vậy người niệm Phật chúng ta phải là A Di Đà xuất hiện, A Di Đà báo mộng thì mới đúng. Con làm cái gì mà niệm Phật mà Địa Tạng Bồ Tát báo mộng giảng sanh, hay là Quán Thế Âm Bồ Tát báo mộng giảng sanh, nó sai với trong kinh đã nói. sai với bổ nguyện của Phật A Di Đà. Cái này chúng ta phải đặc biệt chú ý. Nếu tôi thấy các vị chân thành với việc giảng sanh quá, nên tôi mới nói vấn đề này cho các chị. Còn giảng sanh là phải ta còn sống tự tại mà giảng sanh, ta biết trước giờ chết mà ra đi giảng sanh. Còn nằm mơ có hồn hồ thì làm gì có chuyện mà nó giảng sanh. Như ngày Tiên Hóa nói, mơ mơ hồ hồ sẽ đi về cảnh giới mơ mơ mà. Còn minh minh bạch bạch thì nhất định sẽ về cái thế giới minh minh bạch bạch. Làm gì mơ hồ mà về được cái thế giới minh bạch, phải không? Nằm ra đó bất tỉnh nhân sự mà nói giảng sanh. Thành thử bây giờ chúng ta phải cố gắng hộ niệm cho mình. Hàng ngày chúng ta tinh tấn niệm Phật 5 ngày 5 đêm đó chính là chúng ta đang hộ niệm cho mình. Còn cái vấn đề hộ niệm đó, tôi khuyên các vị, chúng ta đã là đạo tràng chi tu thì tốt nhất nên chuyên tu. Không ai làm được, bây giờ ta không làm được 5 ngày 5 đêm. Thì tại sao ta học biểu diễn của thế gian này nhìn thấy đạo tràng chuyên tu? Thử một ngày nào đó ở đây một người giảng sanh thôi, thì cái hạ hậu này người ta đi đến chặt đường rồi. Cần gì mà đi làm chuyện xem tả. Cái lời này phải tôi nói nè, mấy vị nghe vô điện thoại không phải hòa thượng nói vậy không? Mà khi nào mà khi mà mình muốn có phần giảng sanh cho người á, thì chính mình phải nắm chắc phần giảng sanh. Mấy tôi nói gia đình này có ai cười không? Nhưng mà lỡ là nó luôn, nói lúc nữa không cho nó nữa thì thôi, không sao. Nhưng mà đó là nó thật lòng, đúng không? Tại sao mình học duy trì cái đạo tràng mà 5 ngày 5 đêm, mà đạo tràng 3 ngày 3 đêm? Hòa thượng đã nói như vậy. Tương lai tổ chức Phật thất là hạ phẩm hạ sơn 3 tháng miên mật. Cái này là cái tinh thần này là đúng như hòa thượng nói trong kinh Vô Lượng Thọ. Đạo tràng trung phẩm là chuyên suốt 1 năm, không được ra ngoài, không xài điện thoại, chỉ niệm Phật A Di Đà Phật. Và đạo tràng thượng phẩm thượng sanh 3 năm. Thì bây giờ đến đây mình có thể là mình nhỏ một chút, đạo tràng có nghĩa là hạ phẩm hạ sanh là 3 ngày 3 đêm, đạo tràng trung phẩm trung sanh là 5 ngày 5 đêm, đạo tràng thượng phẩm thượng sanh 10 ngày 10 đêm. Rồi lúc đó tôi sợ cái đây nó chặt không có chỗ. Chúc cần gì phải đi lo nhiều, cái chuyện đó để cho người khác đi. Ai muốn tu, ai muốn hộ niệm đến đây, tự lo hộ niệm trước đi. Tại vì kỳ rồi tôi ra Hải Phòng, cái cô mà thưởng vàng nó mới nói tôi, bây giờ đi hộ niệm làm sao? Người ta nói thế này, thôi khỏi gặp tu, khỏi gặp niệm Phật. Ai lâu em ghét đến như hoài. Để mình mặc đồ lâu đêm, cứ ai lâu em đến như hoài. Mà thế hai ba cái đội hộ niệm mà nghe này, ai mà nghe trước là người đó bay đến trước rồi. Như vậy thì không phải là xem tạo không các được. Ta vô tình ta đã rơi vào xem tạo mà ta không biết. Anh thấy nó thôi, ai làm việc tốt thì người ta làm đi. Mình làm cái việc giảng sanh, đừng làm việc tốt. Qua được giải nó, người mình á, đừng tạo ít nghiệp mà thiện nghiệp cũng không tạo. Mình tạo gì không? Tạo tịnh nghiệp giảng sanh. Tại vì tạo ác nghiệp sẽ đi vào ác đạo, tạo thiện nghiệp thì phải quay lại mà thưởng phước báo. Còn tạo tịnh nghiệp giảng sanh. Thế ra hồi nãy tôi hỏi các cụ giơ tay một lòng giơ tay cầu giảng sanh, tôi mới dám nói cái điều này. Chứ còn như lão tràng tâm thời niệm thì tôi cũng ca ngợi tâm thời niệm, tới đạo tràng hộ niệm thì tôi cũng ca ngợi chút chút về hộ niệm, chứ chả lẽ mình đến đó mình chê. Nhưng mà thật ra đó là gì? Nói là nói chưa thật. Đó là phương tiện, ta không phải là mình đúng, ta không phải là mình nói dối. Nhưng mà lời nói chưa thật lòng. Cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật ngày nói, sở dĩ chúng sanh không tiếp nhận được pháp nhất thừa, cho nên ta đành phải nói nhị thừa và tam thừa. Nhị thừa là gì? À, tu đi được đạt được thánh quả thanh văn viên giác Bồ Tát. Còn tam thừa là gì? Tu đi tạo phước, đi đời sau nên là người hưởng phước, nhân thiên giàu có, đồ đẹp trai đẹp cái gì đó, ta thích ta tu. Nhưng ngài nói nếu chúng sanh tiếp nhận được pháp nhất thừa thì ta chỉ nói nhất thừa mà thôi. Nhất thừa là gì? Đưa thẳng chúng ta đến vị Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà nhất thừa của Pháp Môn Tịnh Độ chúng ta là gì? Giảng sanh cực lạc là Phật. Các vị đã đọc kinh trong kinh Vô Lượng Thọ có câu là: cho dù cũng dường hàng xa thắng, không bằng kiên dụng cầu chánh giác. Có không? Thấy là gặp đầu là biết cái gì có nghe. Vậy thì kiên dụng cầu chánh giác ở trong cái Vô Lượng Thọ mà Phật muốn nói là cái gì? Kiên dụng cầu giảng sanh. Người chiếm tâm niệm một câu A Di Đà Phật là đã chứng, đã cúng dường đến thằng xa thẳng. Là một phẩm vật vô giá để cúng dường đến mười phương chư Phật. Vậy mở đó nghe ta bên kia tâm thợ niệm đây niệm Phật cũng bất an. Mình không đi cúng chắc thi. Nghe bên cái đàn dược sư mà không đến cầu an, biết nó sao sao. Sợ thiếu. Thôi đi trốn đạo tràng đi bển ghi tên rồi chắc ăn chạy về niệm Phật. Xin thưa với các vị, như vậy thì các vị chưa phải là tin sâu. Đừng có hiểu lầm cái chữ tin sâu. Đừng có mạo nhận cái chữ tin sâu của mình để rồi một đời này bị lỡ gì, lỡ cơ hội. Tin sâu là tin vào Đức Phật A Di Đà. Mỗi công cuộc, công việc đời sống của chúng ta, ăn mặc ngủ nghỉ, cơm gạo áo tiền, không cần phải suy nghĩ, đi niệm Phật là niệm Phật, mỗi cái niệm Phật A Di Đà thôi. Và việc giảng sanh của mình như thế nào, Phật A Di Đà biết giờ giảng sanh. Còn chúng ta chỉ lão thật niệm Phật mà thôi, cũng không cần phải cầu hôm nào cái giảng sanh. Cái gì đó Phật có không ạ? Bao giờ giảng sanh là Phật sẽ biết. Phật sẽ đích thân đến để báo. Còn bây giờ ta cứ ngày ngày chân thành niệm một câu A Di Đà Phật, với cái lòng chân thành, với cái tâm hoan hỷ là được rồi. Mà ngày nay đâu vậy đâu? Có đủ niềm tin gì đâu? Như vậy mới là tin sâu. Cứ nghĩ rằng một câu A Di Đà Phật sao thấy nó ít quá. Vậy là các vị chưa tin. Bảy năm trước, về tính cái đoạn mà Hòa Thượng nói, suốt cuộc đời này bạn có đủ lòng tin kiên trì cái niệm một câu A Di Đà Phật hay không? Mình suy nghĩ cũng không sao lại. Dễ tin quá mà. Mà tại sao Hòa Thượng nói như vậy? Sau này tôi mới thấy rõ ràng khó lắm. Niệm Phật vẫn niệm, nhưng mà phải sợ thấy thiếu, phải làm gì đó, phải tham gia cái gì đó mới đủ. Chính chúng ta niềm tin không sâu sắc. không chưa có đạt được kinh sâu. Giống như cậu mà bên nói câu thế này: ta một thời này tin sâu tịnh độ, tin chắc có Phật A Di Đà, tin chắc thế giới cực lạc Tây Phương, và tin chắc một đời này ta nhất định giảng sanh. Ngài nói nên niệm một câu A Di Đà. Ngài không niệm Nam Mô mà Ngài A Di Đà. Nếu mà Ngài là giải đầu chúng á thì Ngài giải đầu chúng niệm Nam Mô A Di Đà. Đầu chúng mới thắc mắc của sao Ngài thì niệm A Di Đà Phật mà Ngài giải chúng con ấy thì niệm Nam Mô. Thì Ngài mới nói rằng ta đã tin sâu nguyện thiết và ta tin chắc từ ngày ta giảng sanh ra nên không cần nói lời cách sáo. Đã tin sâu, đã nguyện thiết rồi, bây giờ còn có Nam Mô là quý, là cung kính gì nữa? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn các ngươi chưa có tin sâu, chưa có nguyện thiết, các ngươi mới niệm Nam Mô. Đó là trả lời của tổ hỏi. Còn Ngài Lý Minh Nam, Ngài nói thế này: Ngài Lý Minh Nam là thầy của Pháp Sư Tịnh Không, của Hòa Thượng Tịnh Không. Xưa nay tổ sư đại đức chiêm tu chiêm hoàng pháp môn tịnh độ, mà đời này đã đi theo mà có phải vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Nếu có vào địa ngục cũng theo, mà các chị biết thầy của pháp sư, thầy của cư sĩ Lý Minh Nam lại Lão Quan Đại Sư, mà Ngài nói là thầy của mình đó, mà đã dạy chiêm tu chiêm hoằng pháp môn tịnh độ, mà ngày nay mà Ngài đi theo, cho dù phải đi vào địa ngục cũng đi, có nghĩa là niềm tin không thay đổi. Có ai nói mà ông tu pháp môn đó ông được giảng sanh đâu, ông tu như pháp môn tịnh độ ông được không được giải thoát đâu? Thì Ngài khẳng định luôn, nếu có phải đi vào địa ngục cũng theo một cái pháp này. Các vị đã khẳng định gì chưa? Hả? Chưa? Như là nãy giảng dơ tay giảng sanh là có vấn đề rồi đó nha. Nghe không? Bây giờ phân tích ra mình thấy là mình chưa tin sâu, thấy chưa? Thế nghe nói giảng sanh thì ai cũng khoái chứ. Đâu có dễ gì các cụ. Tự nhiên cái làm Phật à? Hả? Tự nhiên làm Phật ai cũng thích chứ. Nhưng mà tiêu chuẩn điều kiện làm Phật nó phải có chứ. Mình muốn đi lên về thế giới cực lạc thì tiêu chuẩn của ai là gì? Là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng. Thôi bây giờ cũng có cái tâm cầu giảng sanh về mà mình quyết định cũng tốt rồi. À. Nói ra để các cụ biết mà chuyên sâu hơn, tin chắc vào cái pháp môn niệm Phật của mình đang tu là không sai. Niệm Phật là niệm tự tánh của mình luôn, mà rõ ràng ta đang niệm Phật là giữ cái tâm mình thanh tịnh. Mà mình niệm niệm Phật thì đâu có đôi niệm tiền, đâu có niệm phiền não, đâu có niệm thị phi phải quấy, phải không? Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cái đâu đó các bạn có thể nghe A Di Đà, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trời ơi, cái thằng chồng nhà nó nhậu như vậy các bạn. A Di Đà Phật đâu có gừng, nó mới xẹt vô. Chứ còn suốt ngày cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì nó đâu có cái niệm như xem vô. Thì cuối cùng mà nói, mà đừng nói niệm Phật thì không có niệm tiền, niệm Phật thì không có cái chỗ nào mà rảnh để niệm chúng sanh. Niệm Phật thì nó không rảnh để niệm cái phiền não. Đúng không ạ? Mà mình nên nhớ thế này. Những cái gương giảng sanh gần đây, những cái gương tiền tới giảng sanh gần đây, tự tại mà giảng sanh, biết trước giờ giảng sanh, toàn là những người dốt. Còn những người mà giỏi giỏi thì giảng lại rồi. Tại sao? Tại vì ta cho là ta biết cái pháp môn này nó thấp lắm, nó không có cái chiều sâu. Còn cái pháp nghiên cứu cái pháp môn thì nó có chiều sâu, thì coi như là cuối cùng bị lỡ gì. Còn cái người dốt, người ta chân thành, dạy sao ta làm vậy, nó chỉ thành những cái công cụ mà giá nồi nó bị nghiêng. Đệ tử của ngài pháp sư đến nhà ngài giải đáp là ông dơ, ông lớn tuổi rồi cũng không làm được nhiều chùa, ông không nên ở trong chúng, ông nên lớn ở cái chùa quán kia kìa. Suốt ngày niệm một câu A Di Đà Phật, ông niệm lâu ngày sẽ có chỗ tốt. Thì sư phụ dạy sao làm vậy? Không có suy, không có hỏi, không có thắc mắc. Từ sáng cứ niệm một câu A Di Đà Phật, niệm mệt thì ngủ, khỏe xong dậy niệm tiếp. Niệm có 3 năm mà đứng giảng sanh tới 3 ngày, đứng 3 ngày để chờ ngày đến nhà về. Giảng sanh rồi vẫn đứng. Thì tôi hỏi về các cụ ở đây mà chỉ cần một cái đạo tràng chúng ta ai mà hiểu diễn ngồi giảng sanh thôi thì mình hậu niệm cho không biết bao nhiêu người. Mình đã làm cho người ta phát tâm niệm Phật không biết đến bao nhiêu người mà phát tâm niệm Phật. Trong mà tỉnh, ở trong mà hội đường cậu rồi có kể một cái vụ cái việc ở Đài Loan. Có cái bà cụ, bà niệm Phật, con cháu bà là đứa theo đạo Công giáo, đứa thì theo đạo này, đứa theo đạo kia. Bà không hề nói, bà chỉ chí thành chí kính niệm Phật. Đến một ngày nọ bà triệu tập con cháu về và thông báo như thế này: lúc bình thường ai theo đạo đó, nhưng bây giờ ta sắp đến, tôi đến bà gì đó sắp đến phần đến giờ đang sanh rồi, có thể vì tôi mà niệm Phật ngày đó về niệm Phật hộ niệm để đưa tôi đi không? Những người con cháu ai cũng sửng sốt. Thì nó dài luôn, có nghĩa là bình thường ai theo đạo đó, nhưng bây giờ lúc tôi ngày đó tôi giảng sanh, có thể gì giờ gì tới mà niệm Phật để đưa tôi giảng sanh hay không? Nó là nghĩa tử là nghĩa tận, con đó gọi là tiễn nhau lời cuối. Con cháu cũng được, đứng chết bà là nói cũng chết. Thế mà ngày đó khi dân tộc về niệm Phật đại khái là 2-30 phút gì đó thì bà tự tại giảng sanh. Con cháu lúc đó không cần phải kêu tự động qua niệm Phật hết. Thì lúc đó con của bà là hiệu trưởng hay gì đó cũng rất nhiều người phát tâm niệm Phật, chung quanh làng số đều phát tâm niệm Phật. Cái vị thấy tuyệt vời. Cái đó là gì? Mà thân giáo làm để biểu diễn cho người ta xem. làm cái điều gì cho người ta xem. Bây giờ đó không được, mẹ là đạo Phật mà con theo đạo Công giáo mà đạo này đạo kia gì là phản đạo, bà không có nói. Bà cố gắng tu hành niệm Phật đến giờ cuối cùng bà biểu diễn giảng sanh thì tự nhiên con cái phát tâm hết niệm Phật hết. Thành tựu chúng ta Phật nói câu thế này, không phải là chúng sanh khó độ mà vì chính mình chưa đủ năng lực để độ. Bây giờ đạo tràng này mà một vài tháng sau mà có một người ngồi giảng sanh thôi thì cái khu vực này người ta tự động nó phát tâm niệm Phật hết. Và hai đến Hà Nội thì người ta cũng nghe mà người ta cũng bắt đầu ồn ngược nó đổ về đây người ta niệm Phật thôi. Lúc đó phải mua hết cánh đồng để các đầu tràng cho người ta niệm Phật chứ cần gì phải lo làm việc khác. Đây là lời nói chân thành của tôi. Nếu các vị muốn cuộc đời này giảng sanh thì chuyên làm cái việc làm của mình, còn cái việc tốt kia để cho người tốt người ta làm. Thì các cụ thấy cái thần lực của câu Ai Di Đà, cái nhiệm màu của câu Ai Di Đà Phật và sự thù thắng của câu Ai Di Đà. Vì bây giờ chúng ta đạo tràng là đạo tràng mới khởi điểm, thì từ bắt đầu này chúng ta nên tinh chuyên như hàng nãy thầy nói, sẽ chuyên sâu vào thành độ. Thì tôi thấy việc này quá thù thắng, tất cả việc khác để người khác người ta làm. Mình ở đây mình chứng tổ chức một tháng ba kỳ Phật thất, thượng phẩm, hạ phẩm, trung phẩm. Phật thất đầu tiên là hạ phẩm hạ sanh vô ba ngày ba đêm. Phật thất thứ hai trung phẩm trung sanh bảy ngày ba đêm, năm ngày năm đêm đó, năm ngày năm đêm. Rồi Phật thất thượng phẩm thượng sanh 10 ngày 10 đêm, đúng như vậy nói trong kinh. Mình đang có chưa ai làm mà mình và tự nói thế gian làm không được mà mình làm được thì mới là Phật Bồ Tát. Nhưng mà rõ ràng vậy, chúng ta không nỗ lực chúng ta những gì không làm được. Thật ra ngoài đời người ta nói nhất nghệ tinh nhất thân dinh, thì Phật pháp là cũng vậy. Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, Phật nói ra rất nhiều pháp môn không phải là để nói cho mình nghe mà nói cho những người khác và tương đương với pháp môn đó, thích hợp cái pháp môn đó, họ tu trì thì họ lựa chọn. Còn mình bây giờ chỉ một câu A Di Đà Phật nó cũng dễ dàng, không tốn kém, mà đôi khi cũng chẳng mất thời gian. Đi đến nằm ngồi mỗi cử chỉ hành động mình cũng đều có thể đề với A Di Đà Phật. Thì từ đầu tới cuối mình cứ dịch cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lau nhà như sáng tôi nói, cứ lau nhà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chặt cái gọi là sắt rau bào củ, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chứ không có thời gian đâu, có gì chứ ngại đâu. Còn ra mình gặp luôn vậy, gặp một người ai như là Phật, 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 ai như là Phật. Mình gặp một ngày một câu nữa thì biết bao nhiêu là ai như là Phật rồi. Phải không?
có thời gian đâu. Không có tốn tiền mà lại không có thời gian gì.
Thì vậy rất là tốt. Tôi khuyên các thầy, Hòa Thượng nói, ngoài câu A Di Đà Phật ra là Phật tử, các vị tự suy nghĩ xem. Bây giờ ngày nay có nhiều người cứ miệng thì nói là nhất ngôn thâm nhập trường kỳ quân tu, mà pháp nào cũng nói chứ, kinh nào cũng động chứ, mà nói là nhất ngôn thâm nhập trường kỳ quân tu. Tôi nghe tôi mắc cỡ cái miệng của trời. Dĩ nhiên là không sai, nhưng mà không phải đúng, đúng không? Vì sao? Vì chúng ta đã chọn lựa pháp tịnh độ thì chúng ta phải chuyên nghe những cái vấn đề mà đã ở đây đã chọn cái môn tịnh độ rồi thì chỉ lại Phật A Di Đà, niệm một cái điều Phật A Di Đà tới yêu Quan Âm, thôi mình cũng cùng nhau lại Quan Âm cái là chả lẽ không lại Quan Âm, Quan Âm buồn sao? Đem cái tâm phàm phu của mình mà đi gắn lên cho Phật Bồ Tát, mà trong khi gì thấy quán theo Bồ Tát là trợ thủ của Phật A Di Đà. Bây giờ mình niệm Phật A Di Đà, mình lại Phật A Di Đà, Quan Âm buồn được à? Các vị suy nghĩ coi, trời chúng sanh này nó đang lại Phật thầy của mình, bây giờ mình đi buồn nữa à? Vậy thì ngài vĩnh viễn không thể thành được Phật, vĩnh viễn không thể thành được Bồ Tát đâu. Hay các vị tu pháp Quan Âm suốt ngày, các vị niệm Quan Âm, niệm tụng kinh Quan Âm, mà chả lẽ Phật A Di Đà buồn sao? Nếu A Di Đà buồn thì đâu phải là A Di Đà, đâu phải là Phật. Cái chỗ này các chị hết sức là suy xét, để không thì chúng ta bị lỡ gì. Từ bắt đầu tinh chuyên rồi sau Phật sẽ trở thành tinh tứ. Tôi nghe người ta nói đâu ngàn miền Bắc nói chuyện tinh tứ nó huấn á, mà tinh tướng thì giảng lai. Tinh tướng là gì? Là bề ngoài không thật chất, không chuyên sâu, chứ là tôi phải mắng người ta đâu, phải không? Nó là bề ngoài không thật chất, không chuyên sâu đối với pháp môn. Trong kinh Vô Lượng Thọ có câu: phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Có đâu đó nó một lòng chuyên niệm đó. Rõ ràng trong cái Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng bảo mình phải chuyên niệm. Hàng ngày mình muốn tập cho A Di Đà Phật, nó trở thành chủng tử. Đi đến nằm ngồi cũng A Di Đà Phật, giáp tế cũng A Di Đà Phật, giật mình cũng chút một chút A Di Đà Phật, ai làm gì đó mình A Di Đà Phật, được chưa? Được cái thói quen đó chưa? Chưa được cái thói quen đó thì phải mau mau mà tập cho được cái thói quen đó. Mình không chuyên muốn tập cho một câu A Di Đà Phật, nó trở thành cái chủng tử trong tâm mình. Sanh tử vô thường nó đến, thần chết báo mộng được. Lúc đó bắt đầu tay chân quò quạng, sao lông lại tay, bắt đầu chọn lựa. Chết rồi, bây giờ niệm Phật hay niệm Phật chết? Thì chú
và chị chú cho con hú này sống lại, cống dầu vô thì chú. Sinh tử nó đến, không niệm Phật cũng chết. Chỉ chọn con ai niệm Phật, cứ niệm tới phước duyên mình hết thì đi, phước duyên mình còn thì mà, thì sống. Không có cái con đường thứ hai để chọn. Thành thử không thấy các chị, nếu muốn chẳng sanh, cắt đứt mấy con đường khác, chỉ một con đường một, một con A Di Đà, không niệm thì đi dừng, thì có nghĩa là đọa lạc, không có bình an mạnh dỗi. Mà đã nói rồi, cái câu A Di Đà chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, mà chính là cái năng lực của câu A Di Đà Phật có thể làm bệnh ung thư, có thể làm bệnh đại tràng, ngay đến gọi là khối u trong bao tử, như thầy Thượng Huệ ở trung tâm phiên dịch Huệ Quang bây giờ. Ông bạn của ông là khi mà nghe thầy bị bệnh, dân tộc tăng ni đến cầu ác cho ngài, cho thầy 3 ngày 3 đêm làm rất long trọng để cầu cho ngài, mà cái ông mà đứng ra cầu đó ông chết quen rồi, và thầy thì ôm cái khối u ở trong bao tử đó. Bây giờ vẫn sống bình thường, một ngày thì lại 8 tiếng nhìn vào mặt vào một cái tượng A Di Đà Phật niệm Phật, mà một thứ A Di Đà Phật lại một ngày 8 tiếng. Thầy nói ngày thầy lại biết rồi, thầy cảm giác như thầy lại có một lại một, gần như ngày thầy đã nhập vào được cái trạng thái gần như là gọi là tam muội A Di Đà Phật. Lại 8 tiếng mà như mình chỉ có lại dài chục lại gì đó. Đến bây giờ thầy vẫn sống bình thường, mà bác sĩ nói là cái khối u trong đó đó mà nó vỡ ra là chết liền, thì ngài cũng chấp nhận là không uống thuốc luôn, bỏ thuốc men gì hết, cứ tối ngày cứ niệm Phật, niệm Phật chờ giảng sanh. Cuối cùng sao nó không giảng sanh, nó cứ sống hoài, thầy cũng đi dạy học hoài đó. Mà cái ông bạn mà đứng ra tổ chức cầu an cho thầy á, thì ông chết cũng đã chết đi 3-4 năm. Giống hôm trước tôi hộ niệm cho cô đó 30 ngày, cổ là người niệm Phật cực tinh chuyên cần. Thế mà tới ngày 19 tháng 6 thì rồi đó, cổ lại muốn lại quan âm. Tôi nói thôi, một đời này nó phát nguyện giảng sanh rồi, có phải là lại quan âm để cầu phước không, cầu tai qua nạn khỏi không hả? À, cô muốn lại quan âm đúng không? Thôi hôm nay tôi với đại chúng đây cùng với cô lại 500 đại Phật A Di Đà, lại ngay tạo tràng ngay chỗ hộ niệm luôn, sướng lại 500 đại, lại đúng 2 tiếng rưỡi đúng 500 đại. Nhưng mà khổ lỗi khi tôi về, mấy cái vị Phật tử bên chùa lại qua năm xong, qua đó bàn tán nhau sau, xuống nhau lại 500 đại quan âm. 2 ngày sau tôi chết, không nóng đầu mà nóng được. Niệm Phật xuyên suốt, bệnh không nằm, không ngủ, niệm Phật xuyên suốt hơn 1 tháng trời, không ăn luôn. Tuyệt vời, ai cũng nói rằng hàng ngày tụi con á, đáng lẽ người bệnh người khỏe nhất thì bệnh niệm Phật. Ai ngờ đâu người bệnh nhất người khỏe niệm Phật. Cổ lúc nào cũng nhắc mấy người mà đồng tu ở trong nhà đó, niệm Phật, phải lo niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật. Thế mà giờ cuối, cái lúc mà khỏe rồi thì chắc là khởi lên cái niệm ham sống sợ chết. Bây giờ đã khỏe rồi, niệm Phật, niệm thời gian là bụng sột nè, rồi đi lại rồi, Rồi cuối cùng lúc đó sinh ra cái tâm gọi là tham sống sợ chết. Khởi cái tâm tham sống sợ chết mà vẫn phải chết mà, sao tránh được? Thì cuối cùng không, không đạt được giảng sanh. Thành thử Nam Mô Quy Đạo Tràng, chúng ta cứ nguyên mật một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, một hướng tình độ để đi. Thế thôi. Đừng phải bận tâm chuyện của người khác. Cho dù kế bên đây họ có làm bất cứ một pháp hội gì lớn lao, ta bên đây cũng chân thật là những một câu A Di Đà Phật. Tôi bảo đảm các vị nhất định thành. Còn ta lan sang không có thành tựu đâu, phải chuyên mà, không chuyên thì sao thành tựu? Anh nữ nhắc nhở trưởng trạng ở đây là công đức cũng cô mà tội cũng cô, công đức thì đã đứng hàng đầu ha, mà tội cũng hàng đầu. Một người giảng sanh thì bằng mình tinh tấn, mà một người giảng lai thì mình có phần đó. Người người giảng sanh thì chính mình giảng sanh là tự nói mà. Vậy thì mình chọn cái giải pháp giảng sanh, chứ còn không á thì họ sẽ là quan gia của mình. Tại sao mà cô dẫn tôi không giảng sanh mà cô dẫn tôi đi đâu mà sao có đường cực quá gì nè? À thì lúc đó là bao nhiêu đây mà người mà kiếm cô thì cũng mệt. Ngay đây tôi thiệt cái chung không có hụ á. Thành hiểu ra trưởng tràng công đức hàng đầu. Tại vì nếu mà trưởng tràng đã tốt thì 100 người niệm Phật thì cô 100 tiếng rồi. Cô chỉ cần niệm 1 tiếng là cô đã được 101, 101 rồi. Đó là sự thật á. Ra thì cái vấn đề nghe Pháp cũng vậy. Ngài Lý Đức Nam dạy đồ chúng tu tập hơn 300.000, rất nhiều người nổi tiếng đến với đạo tràng của Ngài. Ngài không có điều không, Ngài cũng không có mời khai thị. Ngài cũng không có thấy lạ, mới hỏi thầy bạn sao thấy có nhiều vị cao đức, nhiều vị nổi tiếng đến đây mà thầy không có mời khai thị. Ngài nói, ngài Lý Đức Nam nói thế nào phải không? Đó là cơ hội khóa. Vì ở đây tôi nói một câu ai là Phật niệm đến cùng, một vị khác nói, một vị khác đến giảng nói thiền mật thiền tịnh sông tu như cọ như là hổ mọc thiên sơn. Vậy thì bọn chúng ở trong đây họ dao động. Vì chắc chừng như vậy thì bây giờ muốn cho đồ chúng bình lặng thì phải 3 tháng sau họ mới được.
À, xin Phật Phật, con xin bạch với cư sĩ để chúng con cũng xin cư sĩ cho chúng con một lời khuyên. Hằng ngày tu tập thật sự là có nhiều Phật tử rất là muốn nói với con, vì họ ở bên ngoài họ nói rằng là đạo tràng gì mà không có thầy đến hướng dẫn. Thế thì con cũng nói rằng là chúng ta tu pháp môn tịnh độ mà chọn một thầy không phải đơn giản. Hàng ngày chúng con vẫn bật những các cái, chúng con thâu ở trên mạng các bài khai thị của pháp sư Tịnh Không, của 12 vị tổ và những kinh vô lượng thọ giảng giải mà cư sĩ dịch ra đấy ạ. thì là chúng con cứ mỗi một ngày chúng con bật khoảng tầm độ từ 2 tiếng trở lên niệm Phật, có thể buổi tối chúng con bật những cái bài nghe pháp, bài khai thị của Sư Tịnh Không, thì chúng con nghe những cái bài chúng con rất là thấy hay, cho nên là tâm nguyện của con muốn chia sẻ với các bạn, các Phật tử rằng là chúng ta nghe những cái bài khai thị của Pháp Sư Tịnh Không, chúng ta lương vào đấy chúng ta tu là được rồi. Bây giờ nếu như mà thỉnh các thầy về đây, con sợ là mỗi thầy có một pháp tu khác nhau, cho nên là con cũng không muốn. Thì mong cư sĩ dạy chúng con là A Di Đà Phật.
Thứ nhất là chúng ta tôn trọng, tôn kính tuyệt đối với quý thầy, nhưng không phải tôn kính thì ta nghe theo. Quý thầy là thầy Căn Bảo, là người mà nắm giữ cái ngôi nhà của Phật pháp ở thế gian. Vì Tam Bảo còn là Phật pháp cũng có thể trường tồn thế gian được. Nhưng cái công phu tu tập thì chúng ta phải dùng cái mắt trí tuệ để mình nhìn, để mà quán sát. Mình theo một vị thầy đó mà vị thầy đó có chiêu tịnh độ không? Tịnh độ không phải là một pháp mới lạ. Tịnh độ là hòa thượng để chí tịnh, hòa thượng thiền tâm, các vị đại lão hòa thượng Việt Nam mình cũng đã từng đề xướng. Chứ không phải tịnh độ là cái pháp môn ngoại bán. Nhưng mà gần đây người ta nói có một số đó là pháp môn là không ngoại quốc. Nói như vậy là không có hiểu. Hòa thượng chí tịnh là tổ sư tịnh độ của Việt Nam chúng ta. Hòa thượng thiền tâm cũng đề niệm Phật. Các ngài bây giờ bao nhiêu năm rồi? Tịnh độ nó có mặt của Việt Nam có thể là cả trăm năm hay cho đến 100 năm rồi. Vì vậy Hòa thượng dạy ta theo một vị thầy, mà vị thầy đó có chiêu tịnh độ không? Còn vị thầy của vị thầy đó có chuyên về tịnh độ hay không? Còn vị thầy của vị thầy chết nó có chuyên tịnh độ không? Vì cái cuộc đời này, cái dòng sinh tử này, chúng ta không dễ dàng mà trao cái gì sinh tử của mình một cách dễ hồi hộp. Nhưng chúng ta phải hết sức là cẩn trọng, vì không khéo thì sẽ làm cho quý ngài hiểu lầm rất là khó. Nhưng mà phải hết sức cẩn trọng. Tôi hôm qua, hồi sáng này tôi thấy cái cô lệ có nói, có nói một cô bé, một Phật tử đó làm cái điều này mà tôi cảm thấy rất là hay. Là đến giờ cô nghe pháp là cô lên cô thỉnh hòa thượng, mời hòa thượng giảng pháp, đảnh lễ khẩn cầu hòa thượng nghe pháp, nghe pháp một cách long trọng. Tôi thấy cái phương pháp này. Bây giờ chúng ta hành trì 3 giờ niệm Phật, hay là 2 giờ niệm Phật, hay là 2 giờ 1 giờ niệm Phật, ngồi niệm Phật 1 giờ, kinh hành 1 giờ lại Phật, rồi 2 thời 2 giờ nghe pháp, thì vẫn nghiêm nghiêm túc túc giống như mình pháp sư để nghe pháp. Thì mình đến một lòng chí thành chí kính để nghe lắng nghe pháp, thì tôi biết, tôi nghĩ cái đó sẽ đạt được
sinh ra. Tuy là không có bảo hưởng đấy, nhưng mà ta vẫn lập đàn để lãnh quà thượng, để cái máy pháp đại chúng cùng nhau đảnh lễ pháp sư, đảnh lễ quà thượng, rồi sau đó đảnh lễ qua lại ấn mãi nghe pháp. Mình làm như vậy, mình lễ kính như vậy, chư thiên long linh long thần ngọc pháp đều phải kính trọng. Còn mình đem cái tâm nghe pháp mà mình nói ừ, cái đó là cái máy không, thì cũng đúng vậy. Không có tâm không kính thì không có được cái phần lễ. Mình đem cái tâm chí thành chí kính mà như Tổ Ấn Quang nói, bạn có một phần tâm thành kính thì bạn sẽ có một phần lễ. Bạn có 10 phần tâm thành kính thì bạn sẽ có 10 phần lợi ích. Tôi thấy điều đó hay. Đến giờ thính pháp, đại chúng côn côn kính kính lập bàn như pháp sư đang ngồi giảng pháp, lắng nghe một cách trân trọng. Tôi đã các giáo chất các chị nghe pháp như thế đó 3 năm các chị trở thành pháp sư. Sở dĩ chúng ta không thành tựu được là vì chúng ta không khởi được kính tích ở chính tự tâm của mình. Mình không biết kính trọng người khác, nhìn vào ông này có cái gì để nói cho mình nghe hay không thì là mình đã mất lợi lạc. Bởi vì đúng như ngày cư sĩ Lý Minh Nam nói, ngày nay mấy ông quỳ dưới chân tôi đi cầm cầu cầu Phật pháp, nhưng tương lai mấy ông phải đem Phật pháp để quỳ dưới chân người ta mà dựng lên. Thì mình bây giờ phải làm như vậy, phải bỏ đi những cái chuyện bề ngoài, đem yêu cầu nơi nào mà ta cho mình nói Phật pháp là được rồi. Thì Thích Ca Như Phật ngày xưa, ngày cũng vô ba 49 năm, cũng là làm giáo dục, công tác giáo dục tình nguyện. Thì ngày nay chúng ta người học Phật có vai trò đó, có duyên làm được thì chúng ta cũng cố gắng giúp ích cho xã hội, giúp ích cho cuộc đời, giúp ích cho mọi người. Thì đó là nghĩa vụ mà Hòa Thượng hay nói là gì? Việc phải nên làm, chẳng cần khám hơn. Vì sức mạnh của mình phải làm, chứ không phải là cái việc là việc nên làm. Và chúng ta đứng này Hòa Thượng nha.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.